nhỏ nhỏ tập thành thói quen. Đây cái này tích cực nói về cái thói quen thôi, thấy không? Chưa nói gì đến cái vấn đề nhất tâm bất loạn đó. Cái nhất tâm bất loạn là mới công phu, phải là luyện tập thường xuyên trong trạng thái phải lúc nào mình niệm Phật mà cái tâm mình biết mình đang niệm. Nhớ vậy, niệm Phật mà cái tâm gì không biết, tức là cái tâm đó nó dễ bị lạc niệm, nó bị tình trạng giống như hung trầm vậy đó. Nó không phải là cái tâm tịnh đâu nha. Có nhiều người niệm Phật mà cái tiếng niệm niệm gì mà không nhớ không biết vậy trơn á, thì nhiều người lầm tưởng vào cái tình trạng đó là cái tình trạng họ định tâm an tâm. Thì họ nghĩ là cái trạng nhập định là cái trạng trạng giống như là mình vô một cái trạng thái mà cái tâm thức nó là không, nó không còn gì hết á. Nhiều người lầm tưởng vậy á, để cho nó là cái tâm thức của nó niệm Phật tâm gọi là Phật. Bởi vì tâm thức không đó là tâm thức của cái tâm an không, cái tâm đó là cái tâm chết. Thì bây giờ làm sao tác niệm nhất tâm bất loạn là cái gì? Phải niệm Phật trong trạng thái tỉnh thức và biết mình đang niệm và mình cứu tâm cái trạng niệm mình sống, chứ không phải cái niệm và cái trạng thái hôn trầm không có nhớ biết gì hết. Mà cái hôn trầm y tế thì nó thì hôn trầm cái gì mà niệm Phật cũng có thể quên luôn tiếng niệm buồn ngủ để tiện cái gì bây giờ biết dễ, rất là dễ biết là cái chuyện đó không có nhất tâm rồi. Có cái hôn trầm y tế là cái gì niệm, thấy không, như trạng thái giống như trạng thái định vậy đó. Nó di tế trạng thái định là cái tâm đó mà quý vị tưởng rằng quý vị định tâm trong trọng, thấy không đó, mà cái tâm nó không còn phản đi thích thì nghe nó tiếng niệm mà không có đi thích nữa thì tránh cái tình trạng đó. Thành ra nó tránh tình trạng thì sao, nhưng mà phải tập hoài cho nó quen, thấy không. Bình thường quý vị đi đứng nằm ngồi niệm thì không kể, thấy không, tại vì đi đứng nằm ngoài niệm thì nhiều khi những công việc mình đang làm nhiều khi mình phải lỏng tâm rồi mình không kể đi, mình chỉ niệm cái đó để mình cái như mình cũng như là mình lấy cái khóa thôi. Còn những cái thờ khóa riêng mà quý vị đang ngồi tu trì hay những lúc đó, thì quý vị phải làm sao niệm Phật, mà chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tiếng A Di Đà Phật là quý vị phải lắng nghe bằng cái lỗ tai hay là cái tâm có ai thích. Nếu quý vị niệm Nam Thanh thì tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng nghĩ tới cái tiếng âm Phật phát ra mà nghĩ cái tiếng nghe, nghĩ tiếng nghe thôi, như Nam Mô A Di Đà Phật tiếng nghe thì cái gì cái nhĩ căn nó thâu nhất được tất cả, được cái rộng rãi hơn là cái miệng của mình, thấy không? Thì bây giờ ra như Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ nghe Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì chia làm hai tâm, một cái tâm này thì lui xuất ra và một tâm gì thâu vô thì mình chỉ khó định tâm lắm. Sau này quý vị chọn hai cái thôi, hoặc là quý vị lấy cái tâm phát ra bỏ tiếng nghe đi, thì quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy rằng cái duyên cảm có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đang xuất ra chỉ nhớ vậy thôi thì cũng định tâm được, thấy không? Hoặc quý vị lấy cái nghe vô thì cũng bỏ cái này, cái lui xuất cái tâm mình lui xuất Nam Mô A Di Đà Phật ra. Bây giờ lấy cái nghe vô thôi, chọn hai cái, dục sử dụng một cái. Còn bây giờ một lúc bây giờ chia tâm ra, một tâm vừa lưu xuất ra vừa lưu vô, khó định tâm, tôi gặp thử rồi. Tâm kinh điển nhiều khi nó nói là đọc ra thấy cái tâm mình lưu xuất cái âm thanh ra, phải không? Và khi mình nghe thì thấy là cái tiếng nghe nó nhập vô tai mình ha, thì định tâm nó dễ, nhưng mà tôi gặp thử nó khó hơn là cái nói chia một cái rồi, hoặc là dùng cái miệng, phải không? Hoặc là dùng cái lỗ tai đó. Nhưng mà trong kinh nó là dẫn rằng cái lỗ tai làm chánh. Thành ra cái tháp đầu tiên nó nói là cái tháp gì? Cái tháp đầu tiên nó là phản danh trì danh. Nghĩa là sao? Phương pháp này miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, một câu hết câu này đến câu khác, cách này khiến cho hành giả dễ gạn từ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Thì cái phản danh trì danh tức là sao, là khi mình trì danh ra mình chỉ lấy được cái tiếng nghe lỗ tai thôi, thấy không? Đó, thì bây giờ cái cách niệm thì nó bao nhiêu cách, nó có nhiều cách lắm. Ngày bây giờ mình niệm to tiếng ha, và niệm nhỏ tiếng ha, niệm chỉ động cái môi thôi cũng là có ra cái hơi, mình niệm động môi thì nó là niệm thầm như cái môi ra ra. Và cách thứ tư á là niệm mặt tưởng, tức là hoàn toàn mô niệm nhất hết, không có nhất thiết cái môi hết, nhưng cái tâm mình tưởng. Thì nó có bốn cách niệm. Thì bốn cách niệm này là kế hợp cho tùy căn tánh, tùy theo cái bệnh của chúng sanh mà niệm khác nhau, thấy không? Thì bây giờ cái người mà niệm lớn tiếng á thì là để trị cái bệnh hung trầm. Bệnh nào mà chứ thấy mình ngồi mà cứ vụt hoài này không được thì mình niệm to tiếng ra. À, thì niệm cho tiếng ra, khi mà niệm to tiếng ra là động khí trong lời khí đột người mà nó chuyển động á thì người tỉnh, phải không? Nó là một cách cho bệnh hung trầm thôi. Có phải là cách thứ hai là bây giờ niệm về kinh hành, nó cũng là một cách trị bệnh hung trầm, hoặc là vừa niệm về lễ Phật, nó là cũng cách một cách là công thế kia. Rồi còn nếu quý vị niệm mà nhỏ tiếng á là trị bệnh thần khí tản mát, tức là quý vị niệm vậy nè, tâm không phải bị phóng nha, tâm không phải bị loạn tâm đâu. Cái này chẳng hạn như vậy mà cái tâm không tập trung được, tâm nên nó lạc ra vậy đó, phải không? Thì quý vị, tại vì cái quý vị mà càng niệm lớn được thì khi lực nó tập phóng ra ngoài đó thì cái tâm nó sẽ đi luôn, cái tâm mà nó muốn lạc, nó muốn phóng rồi, phải không? Nó mới tản lạc thôi. Thì quý vị niệm nhỏ tiếng mà niệm nhỏ tiếng cũng đang nghe nha, à nãy quý vị làm lớn là nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật ha, gì đó lên xuống âm thanh gì đó tùy theo. Còn khi mà quý vị cái tâm quý vị tản lạc và cái bình tạng quý vị sắp bị phóng bằng, thì trong giai đoạn đó quý vị niệm một cái tiếng, nó là tiếng niệm nhỏ, tức là niệm nam mô a di đà phật, thì cái lúc cái khi mà cái tiếng theo cái tiếng nhỏ thì cái âm thanh nó từ từ, nó từ từ cái khí lực trong người nó không phát tác mạnh nữa, từ từ nó dẫn lại từ từ đi vào trạng thái định tâm dễ hơn, thì cái niệm cái đó. Thứ ba là niệm tham là từ tình trạng là quý vị á là không có xả tiện có những cái chỗ làm việc hay chỗ này kia mà không có niệm lớn tiếng nào, không có niệm nhỏ tiếng nào đó, thì quý vị niệm tham nhưng mà vẫn kiểm soát bằng cái mong mép nhất động, chẳng hạn như ngoài không nghe nhưng cái mong mép mà vẫn nhất động cái tâm niệm. Thì cái niệm này á, thì nó tại cái nó cũng trị, nó trị cả ôn tâm mà cả vọng tưởng. Trong kinh điển nó thực sự là tôi không có áp dụng cái này, tôi cũng không rõ, không rõ lắm về cái bộ pháp niệm tâm này. Mặc tưởng là tôi niệm thường, mặc tưởng là sao, niệm một tâm thôi, niệm một tâm thôi, tức là tâm tâm cái gì đó, cái gì phải nghĩ là mình là cái tâm điền này nó cái ruộng như cái ruộng lúa vậy đó, phải không? À, thì cái tâm điền mà đó giờ nó còn là những cây dại không, mà còn cây tham, cây thân, cây thi mà đầy nhẫn ở trên á. Thì quý vị bây giờ quý vị sao, quý vị niệm nam mô a di đà phật cũng như quý vị tầm mỗi cây mà phật tâm nhỏ như vậy, cứ tưởng vậy ha, cái tâm mình thì đầu tiên mình tưởng mình nhỏ thôi, tâm mình nhỏ đây thôi, bây giờ nam mô a di đà phật vẫn tưởng đây là một cái cây mà đang tầm cái chữ nam mô a di đà phật, thì tưởng nó trong cái tâm mình cái chữ nam hay là cái như mình nam mô a di đà phật tầm đâu á, thì mình tưởng cái tâm thì mình sáng này là có một cây cây mà từ cái cây nó mọc nhiều, cây nhiều cây nó mọc lên một lên, thì cái cây mà mọc càng nhiều thì những cái cây kia đó từ từ nó bị lợi nó ngang rồi từ nó diệt. Và khác cái lá mặt tưởng là vậy, nghe là luôn luôn niệm mà mình nhớ trong cái tâm mình là mình đang niệm, nhưng mà cái lối mình nhớ thì khó nhớ lắm, thấy không? Thành ra đầu tiên là tập cái pháp đó, tôi thấy cũng định tâm được, đầu tiên tập như vậy, sau là tôi để cái tâm tôi ra ngoài luôn, để nó mà tự ngoài này nè, thì tôi nói là bây giờ cái lối tống hoàn toàn hay tuy nhiên cái tống hoàn toàn từ cái tâm mấy người tu thì họ giữ giới rồi, từ cái tâm điện sạch đó, thì tôi nói đang phòng một chấm năm mươi giờ Phật, tôi tưởng là ngoài, tại cái tâm mà không thể không nói trên thân nghiêm, cái tâm phải nằm trong. Mà cũng không phải nằm ở ngoài nữa, nằm khác đó. Anh muốn bảo là mỗi hạt chấm tôi niệm nó mà Phật có một cái cây hạt chấm Phật đang mọc lên, cúp nước mà mọc lên vậy đó. Thì mình dùng cái tưởng tượng để cho tăng cường. Tại có tướng tâm thì có cái gì mình trú. Cái tâm nó vô tướng mà mặc niệm mà nó có chỗ nào mình trú. Thì phải tưởng tượng như dễ trú hơn. Thì do nó trú là cái tâm tôi đặt niệm thời gian thì nó cũng có cái định tâm. Nó không có cái định tâm, đó là một cách thôi. Ha. Đó. Ngoài ra thì bóng chim thì mình đã nói rồi, thì ở đây là mình có thể mình niệm Phật có mặt niệm hay là niệm với âm thanh trú vào các huyệt đạo, trú vào huyệt đạo, thì thường những cái bí huyệt trong người đó là những cái chỗ tập trung tinh thần không à, thì bên bà la môn hay là bên chuyên gia nó chia làm những đại huyệt, chẳng hạn như ở trên này là bá hội hay nói đối với bên bà la môn thì nó lưng sang ngàn cánh, hay là lưng sang ngàn cánh, đây là một bí huyệt, thấy không? Những bí quyệt này là cái chỗ để tâm tú, đối với những người chuyên gia, những người mà luyện đạo có thời gian họ tú tâm mấy chỗ đó, những cái chỗ đó là những cái năng lực của thần kinh hệ là tất cả hệ thống tập trung cho đó, những cái chỗ đó mà mình trú vô rất là dễ trú, coi chàng như mình trú ở đây cũng được, trú ở đây cũng được, nhưng mà mấy chỗ này nó lợt thần kinh, như mình trú ở đây thời gian thì mình bị nghiêng hôm nay nó trú ở đây nghiêng, còn trú ngay đường giữa nó không nghiêng, tâm nó rất là chính, sao mà trong cái đường giữa này nó có những cái chỗ là trung tâm hệ, cái chỗ thứ hai mà trú được á ha, thường tôi người ta tốt mấy năm tỏ thì trú ở đây, trú ở đây, nhưng mà trú ngoài này người bị gục năm tỏ ông tờ nó chẳng hạn như mà nói là trú đầu mũi, phải không? Nó trú ở đây nhưng tôi thấy hay á, thà đi vô phòng pháp kia trú thẳng cái đường trung tâm người luôn, cái đường trung tâm người là cái đường gì, cái đường từ cái một bát hở nè, cái đỉnh đầu nè, mà nó nằm thẳng xuống là giữa cái hậu môn với một sinh vật á, nó là huyệt hoại âm á, cái đường thẳng như vậy á, thì cái đường này á, nếu mà theo cơ thể học á thì cái xương sống mà nó nằm đây nè, ví dụ đây xương sống vậy, đây xương sống nè, đây là cái bụng nè, phải không? Thì nó cũng không nằm ở xương sống mà nó cũng không nằm ở trên cái bụng, nó không có lạc vào cái đường kinh của hốc mạch mà nó không lạc đường kinh nha mạch, mà nó nằm từ cái đêm nó đi xuống đây á, thì nó nằm á tùy theo căn quả của mỗi người, nó sẽ chia cái này nó thành nhiều đoạn, có nhiều người nằm ở giữa, có nhiều người nằm ở giữa, thấy không? Có nhiều người á nằm 1/3, tức là từ là đường tống này với cái mụn đây, cái đường thẳng này, thì từ 1/3 từ cái đường tống tới cái mụn, có nhiều người nằm 1/4. Cái này cái đường này là cái đường này là cái đường gần như là cái đường làm cho cái thần kinh người ta nó an thịnh á, thành ra tùy cái căn quả của người nó lọt qua đây chút, lọt qua kia chút, thấy không? Xong cái hệ thống của tiền hệ thống mà cái lọc mà cái đường này của đại tạng nó chỉ đó, thì nó nói là cách trường sống một con tay được này, cái bụng là nằm chỗ này thì nó phải nó nằm trong 1/4 á. Còn cái hệ thống mà tiên giao thật quá thì từ cái này mà nó chia ra cái thằng phía trước là nó chia ra 1/3 xuống cái chỗ đó. Những người tôi nói ở đây là những người tầm tới cái đường đó hết nha, chứ nó không còn nằm ở ngoài này những ngoài này nữa. Thì đầu tiên cái đường này là một cái điểm nó vậy để bố nó xuống rồi. Hồi xưa đó tôi cũng ơi chỉ ra đây nè, thì tôi nghĩ rằng là khi mà thủ ra đọc theo giờ